Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng an tọa. Kính thưa tứ chúng liên hữu đồng tu, chúng ta biết được rằng tâm ta tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm ta là. Cho nên Đức Phật A Di Đà có tất cả năng lực, trí tuệ, biện tài, thọ mạng. Chúng ta cũng đầy đủ đó quý vị ạ. Tâm ta, tâm là chủ thể sanh ra các pháp mà. Cho nên tâm ta mà cũng là tâm của Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật có cái gì mình có cái đó, là không phải đơn giản là con nhà lông không giống tông cũng giống cánh mà chúng ta giống hết trơn à. Có sắc tướng như Như Lai, thế giới đó là bình đẳng không phân biệt. Trong cái sự tướng ở thế gian này, chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh. Đó nè, Đức Phật cao hơn hai vị Bồ Tát, nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc đó, thanh hư chi thân vô cực chi thể. Lấy cái hư không thanh tịnh này làm thân, lấy cái vô biên vô cực làm thể đó là. Cho nên cái khoảng vũ trụ không gian, không nói là không gian mà phải nói là quang minh. Vì không gian là chết, là vô tri, nhưng mà thật sự nó không có vô tri mà phải là quang minh cái gì. Quang minh biến chiếu, rỗng lặng, không chấp vào một nơi nào, không trụ vào một nơi nào, mà biến chiếu bình đẳng với tất cả. Đó là cảnh giới mà chúng ta mong đạt trở lại, mà chính tâm chúng ta vốn sẵn có là. Cho nên Phật ra đời thuyết Hoa Nghiêm, rồi Ngài định vào Niết Bàn. Nhưng mà bà con cô bác của chúng ta đó không có hiểu. Mà ngay cả A-la-hán Bích Chi Phật cũng không hiểu luôn. Ngài trong định thuyết cho Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ nghe. Trong 21 ngày đó, Ngài phóng ra nhiều đạo hào quang. Đủ rồi, không cần nói nhiều là. Bây giờ chúng ta mới mon men vào cái kỹ thuật này, cái kỹ thuật cái quang cáp đó quý vị. Có sợi dây thủy tinh đó mà nó truyền hết tất cả tin tức, truyền hình, điện ảnh gì cũng một sợi dây. Nghe không quý vị? Hả? Một sợi thôi là, không có nhiều sợi là quản lý cả một khu vực. Bao nhiêu đài, bao nhiêu điện thoại. Một thành phố có hàng trăm, hàng triệu cái điện thoại di động. Vậy mà ngon không? Bấm lên một cái, ngàn người bấm thì ngàn người nói, vạn người bấm, vạn người nói là điện thoại không đó quý vị à. Bây giờ điện thoại có hình nữa là một sợi dây thôi. Cho nên Phật ở tại Hoa Nghiêm, trong Hoa Tạng thế giới, Ngài phóng ra hào quang trong đó, đại chúng ngồi định nhận hết biết. Tất cả cảnh giới đều thể biết là thôi, tôi làm xong việc rồi, tôi vô Niết Bàn. Cái Ngũ Bất Hoàng Thiên thấy Đức Phật định nhập Niết Bàn, mau mau các ngài chỉnh đốn y phục rồi bay xuống. Không phải đi xe, không phải đi máy bay chậm quá mà. Máy bay đi vòng trái đất 24 giờ, đi qua nửa trái đất hết mười mấy tiếng. Cho nên cái ngày đằng vân thế nào tới lễ kính Phật chuyển pháp luân. Lễ phận Phật trụ thế độ chúng sanh. Cho nên đó, ngài mỉm cười không nói, mà Phật mà mỉm cười không nói là chấp nhận đó. Hãy mà có chuyện gì đó ngài nói thôi không được, hên sao đó. Còn mà mỉm cười đó rồi Như Lai chấp nhận. Cho nên ngài mở 49 năm ra để giải cho Hoa Nghiêm là 49 năm quý vị. Cho nên phát ra vô lượng phương tiện, vô lượng pháp môn để kéo chúng sanh lại, là quăng ra một cái lưới và kéo chúng sanh về một đường. Cho nên 84,000 pháp môn cuối cùng ở đâu quý vị? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc là học kinh đó, không phải ở trong kinh điển. Ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời. Ngài nói cái này nhưng mà không nói thẳng, nói thẳng nó coi thường, cho nên phải đố. Làm toán đố đó, anh có làm được cái bài toán đố thì bài toán đố rất là của anh. Mà anh copy của người khác, người ta giải ra rồi, anh là ồ dễ quá, mai mốt anh sẽ không làm. Tôi nhớ hồi xưa ở miền Nam, các thầy không biết ở đâu mà báo đăng ra bài toán đố cho các thầy giải luôn, tất cả học sinh, tất cả nước giải. Rồi tuần sau đó là công bố ai giải được, cho thầy giải luôn. Vậy mà các thầy giải không được luôn á, mà các em nhỏ xuất sắc giải được. Đây thì Phật cao minh dùng cái phương tiện này để chúng sanh tự ngộ là, để chúng sanh giác ngộ là, để chúng ta quay về, ta chỉ có một đường thôi. Phật nói nhiều đường chúng sanh loạn, cho nên muốn ngài chỉ khai thị cho chúng ta thấy được cái mặt trăng. Nhưng mà ở hướng Bắc, ngài chỉ cái mặt trăng ở hướng Nam đó. Nếu mà chúng sanh ở hướng Nam, ngài chỉ chúng ta mặt trăng ở hướng Bắc đó. Ở Đông thì ngài chỉ về Tây, ở Tây thì ngài chỉ về Đông. Có sai không quý vị à? Có mê mờ không? Ủa, lúc ngài chỉ hướng này, lúc ngài nói hướng kia, sao ngài không nhất định một hướng vậy? Lúc thì nói không, lúc thì chỉ có là. Cho nên chúng ta không lãnh hội được ý của Như Lai. Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Tất cả pháp môn cuối cùng quay về trình độ là Như Lai là tất cả chư Phật, là không có danh hiệu, gọi là Như Lai cái gì? Là cái tánh giác. Cái tánh giác đó hiện ở cảnh giới nào, hiện ở địa phương nào, hiện với phương tiện nào thì có Phật danh hiệu đó. Đã nè, Đức Phật A Di Đà mà tới đây đó cũng lấy danh hiệu là Bổn Sư Thích Ca, là không có lấy danh hiệu là A Di Đà Phật. Là để cái lớp này là cái lớp dạy cái môn đó mà. Còn ở Tây Phương dạy cái môn khác. Ở đây dạy chúng ta gì cái gì? Bổn sư, ông thầy căn bổn của mình, ông thầy vỡ lòng của mình, dạy chúng ta Thích Ca là, được dịch là năng nhân. Năng là có thể đó, có khả năng đó. Nhân từ bác ái, thương yêu mình và thương yêu mọi người đi. Mình thương mình không vậy? Trời sao tôi không thương tôi? Tôi lo nó hết là, tôi cung phụng nó hết mức là, tôi chiều nó hết ý là. Miễn làm sao cái thân này nó hoan hỷ vui vẻ tốt rồi là, dù cái tâm nó đọa đầy cũng không mà. Cái lo của chúng ta đó là không nghĩ đến hậu quả, không biết được lợi hại, cho nên cắm đầu cắm cổ mà chạy vào. Mình thương nó đó, là tạo biết bao nhiêu nghiệp trong cái cảnh vô thường này, vậy mà cũng cắm đầu cả vào. Thương không? Không thương là đọa đầy nó tới bến luôn. Tới bến luôn cái gì hả? Chết mà không buông nữa. Khuyên cách mấy? Thấy cái hình tượng, thấy cái cảnh giới, thấy cái nhân quả báo ứng trước mặt mà quay đầu không lại. Vì không thương cái tâm thức này, không thương con người thật của mình. Cứu nó đi, không chịu. Tâm thì là thấp hèn, thân thì là khổ cực vất vả. Cho nên Phật dạy chúng ta hãy năng nhân đi, hãy thương mình trước hết đi, rồi mới thương người. Thương một cách như lý như pháp, thương một cách đó có trí tuệ, chứ không phải thương như kiểu chúng ta là, đúng không anh? Không mê mê mà mờ cãi nó, cứ làm đi mà biết lại làm gì. Mê muội đó. Cho nên nó cái giáo học ở đây gọi là năng nhân. Rồi sao nữa? Thích Ca Mâu Ni là gì cái vị? Là tịch tịnh, là thanh tịnh lại, là an định lại, là ôn hòa lại, nhẹ nhàng lại. Trong tâm thì thanh tịnh nhẹ nhàng vững chắc an định như vậy, ở ngoài thì đối với người thương yêu. Giờ chúng ta ráng theo Đức Bổn Sư đi ra, để trở người thành một người tốt, nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt, trở thành người tốt. Rồi sau đó Bổn Sư sẽ giới thiệu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, giao cho Đạo Sư A Di Đà Phật. Nè, rồi xong rồi. Bây giờ Ngài có thể tới tiếp dẫn nó được rồi đó, là đón nó về đi học đi là. Cho nên hai vị thiện tri thức đại ân đại đức với chúng ta. Thứ nhất là Bổn Sư, gọi là cha lành là. Thứ hai là A Di Đà Phật, gọi là Đạo Sư, thầy giỏi là. Cha lặn lội trong lục đạo, vớt từng đứa, tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi gửi con về trường cho thầy dạy là. Quá là ân đức quý vị là. Nó lạc loài, nó mê muội, nó đắm tay trong lục đạo luân hồi, ta dùng đủ mọi duyên, đủ mọi phương tiện vớt từng đứa lên là. Đạo Phật ở trong đó nói, Phật đạo bất xả nhất nhân, không có bỏ một người nào là. Trong cửa Phật không bỏ một người nào là. Dù anh ác cách mấy, anh xấu cách mấy, bỏ đau đi thì thành Phật là. Phật vẫn tiếp nhận, Phật vẫn mở rộng, Phật vẫn giáo hóa, dạy dỗ để thành người tốt và đưa chúng ta con đường tối thắng. Con đường tối thắng này sợ chúng ta không tin, ngờ ngờ vực vực. Cho nên nói chư đại Bồ Tát, các con phải biểu diễn cho đàn em theo. Cho nên những vị đại Bồ Tát mà chúng ta thấy biết, nghe đó đều ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Di Lặc đều là những người vị Đại Bồ Tát đang ở Tây Phương. Chứng minh à, trong kinh điển có hết. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài Di Lặc Bồ Tát là đương cơ, Ngài A Nan là nửa quyển trước là đương cơ, nửa quyển sau Di Lặc Bồ Tát đại diện cho tất cả Phật tử chúng ta nè, để lãnh giáo pháp của Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ráng nha, dạy cho tụi nó là, hướng dẫn cho tụi nó là phẩm 32 đến phẩm 37, ngũ giới thập thiện đó là. Đem Ngài Di Lặc ra, Phật tương lai là, chúng ta muốn học Phật là, đệ tử Phật là, Phật tử là, liên hữu nè, học như thế nào, tu như thế nào. Ngài đều hiển hiện, đều là niệm Phật đó quý vị à. Con nguyện khi đến giờ lâm chung, Phật sẽ rước từ phương xa. Nay con đã tới Cực Lạc rồi, hiện thời bây giờ thành tựu thử đại nguyện. Đó là bài nguyện của Văn Thù và Phổ Hiền, nguyện về Tây Phương Cực Lạc để mãn cái nguyện của Ngài phổ độ chúng sanh. Từ đâu cái việc? Từ ở Tây Phương mới thành tựu. Là cái nền giáo học Đại Thừa lấy năm vị Đại Bồ Tát làm đại biểu, là người thứ nhất là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta thấy hình tiếp dẫn có Ngài đó nè, không cầm cái thiết tượng đó là Ngài đó, Ngài Địa Tạng đó. Ngài cũng cũng phải nương theo Đức Phật A Di Đà. Là từ trong tâm địa của chúng ta thiện lành mà tu, có hiếu thuận, có tôn sư, đó là quyển kinh Địa Tạng. Không có nền tảng này tu không nổi, vẫn là bảo thủ, vẫn là cô lập, vẫn là nương vào cái ngã của mình mà tu không thành tựu. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp phá ngã, ngã kiến nó dễ hơn Tiểu Thừa, là dễ hơn Nguyên Thủy. Là Ngài cứ định lại phủ cái ngã thôi. Cái ngã tuy phá rồi nhưng mà tập khí ngã chấp vẫn còn, nên các Ngài sợ quá, không vô lục đạo nữa, nhập Niết Bàn, thiên chân Niết Bàn. Phật trong kinh Pháp Hoa của ở là thôi để các ông đi đi, đoạn giống Bồ Đề, mất trí tuệ, không phát tâm quảng đại. Cho nên Ngài sợ, sợ sanh tử rồi không dám ra nữa. Không sợ, gọi là cái tập khí tên. Khi cái tập khí chấp ngã đó nó phá rồi thì thành duyên giác, 12 nhân duyên. Không dễ đâu quý vị. Còn chúng ta chấp tới nơi luôn là, chấp tới bến luôn là, không gặp Phật Pháp là đi tới luôn, ta mát đạo tới nơi luôn. Con sò, con hào đó quý vị, nó bám vào đá, bám vào thuyền, cứng nhắc à, thò ra thục vô, thò ra thục vô, ngon lành, chấp chặt vào đá không buông nổi, dễ sợ. Cho nên bây giờ mình còn đi đây đi đó ha, còn mấy con ốc đó quý vị thấy không, thò ra thục vô, thò ra thục vô, mang nguyên cái vỏ ốc nặng nề. Còn những con ở dưới biển đó, nó bám tới nơi luôn. Cho nên chúng ta bỏ, buông, bỏ vậy đó. Không có ngon gì đâu, không có hay ho gì đâu. Cảnh giới không phải nhỏ hẹp như vậy đâu ạ. Hãy nhập vào quảng đại hội của Đức Phật A Di Đà đi. Quảng là rộng rãi, đại là lớn, một cái đại hội quảng đại bao la, chư Phật, chư Bồ Tát, A La Hán, tất cả chúng sanh có duyên ở tất cả pháp giới đều vân tập về, cho nên gọi là quảng đại hội. Cái danh từ này mới ai cái gì ha, đâu phải về đơn độc đâu, đâu có phải về lẻ loi đâu, mà ở trong một viện đại học thế giới tân tiến, đầy đủ kỹ thuật, ban giảng huấn rất là kinh nghiệm, tất cả sinh viên các nơi đều về đâu cái gì, tất cả chúng sanh đều quay về, đó là quảng đại hội, đó là. Cho nên đừng lo chúng ta không có phần, mà hãy lo chúng ta làm nó sai, còn làm đúng là bảo đảm là không khó khăn là. Cho nên từ tâm địa mà tu hành, hiếu dưỡng làm đầu đó quý vị, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng đó. Trong kinh đó, Địa Tạng dạy chúng ta gì quý vị? Bà La Môn nữ cứu mẹ, Quan Mục nữ cứu mẹ. Lấy cái gì cứu? Lấy cái tâm niệm Phật cứu, lấy cái tâm á phát nguyện vì chúng sanh mà cứu. Hai điều này cái gì? Nghiệp lớn, phiền não nhiều, không lo. Tâm ta lớn hơn, tâm ta quảng đại hơn, ta tin được điều này. Cho nên người niệm Phật bất khả tư nghị. Anh có tư cách gì mà niệm Phật? Anh có trình độ gì mà muốn làm Phật? Anh đủ điều kiện gì mà có thể niệm Phật thành Phật? Là Kinh Hoa Nghiêm nói chúng ta là phàm phu chính gốc, không phải giả, chánh hiệu, phàm phu chánh hiệu, nhưng mà phát đại tâm, gọi là đại tâm phàm phu. Chúng ta chấp nhận được là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta không phải bé nhỏ ở đây. Sinh hoạt của chúng ta mà nhỏ bé nhất, khiêm nhường nhất đó là 10 vạn ức Phật độ. Đó là phạm vi sinh hoạt của quý vị, là ngày ngày có thể lấy đẩy đựng hoa cúng dường 10 vạn ức Phật độ trong một buổi sáng đó. Vậy nói như vậy, hiểu như vậy, thấu như vậy, lại dám chấp nhận như vậy, quý vị phải có đại tâm mới chấp nhận điều này. Còn không có, ô Phật nói lý đó mà, nói cái trí cái tâm của mình đầy đủ đó mà, không tin nổi quý vị à. Cho nên kinh A Di Đà không phải thường, nó là tiểu bổn, nó là tinh hoa của Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta có ở đây đó là mục lục cương yếu của Đại Hoa Nghiêm ở dưới Long Cung. Vậy mà chúng ta tu học phải nắm được cương lĩnh, phải nắm được tinh hoa thì trong đó mới dễ. Không cần học hết, không cần đọc hết đâu. Lấy được cương lĩnh, một là tất cả, tất cả là một, đủ rồi là. Thế nên kinh Địa Tạng cũng hay lắm quý vị à. Phật chưa ở trên trời Đao Lợi, Ngài chưa thuyết cái gì cả là, mà chư Phật mười phương đều phó hội, chư Phật mười phương đều vân tập lại là, chưa nói gì hết. Mà Ngài cũng không nói nữa, phóng một đạo hào quang, đại viên mãn quang minh vân, phóng đạo hào quang là không nói gì. đại viên mãn, là to lớn mà đầy đủ tròn đầy tất cả. Cái quang minh đó, cái vân đó là rõ ràng khi ẩn khi hiện. Mây đó quý vị, vân là mây đó. Ở ngoài á thì chúng ta thấy có hình có tướng ha, rồi nhiều khi đó có hoa sen á thì kết ha, mà cái gì bay vô thấy gì không? Bay vô thấy mờ là khi ẩn khi hiện. Đây là nói cái chữ vân đó. Cho nên chánh pháp Như Lai trí tuệ tùy duyên hiển hiện, ngài phóng một đại viên mãn quang minh vân này. Thiệt là kinh Pháp Hoa, quý vị thấy có Phật có tới không? Tới thì tới mà không tán thán, không cúng dường. Sai thị giả đi hỏi Phật, đi hỏi thăm. Đấy à con à, đi qua bên đó gặp Đức Thế Tôn cung kính lễ kính đàng hoàng nha. Hỏi ngài có khỏe không, ngài có tốt không, chúng sanh có dễ độ không, chúng sanh có ngoan ngoãn không? Đây cái gì vậy? Còn chúng ta đó thì ngài các ngài không hỏi thăm, mà hỏi thăm Đức Giáo Chủ là vậy. Mà kinh Địa Tạng chưa có thuyết cái gì, chư Phật mười phương đều đến, vẫn gặp lẽ là nói cho chúng ta biết chư Phật mười phương thành Phật cũng trên cái nền tảng này mà thành tựu đó, hiểu dưỡng đó. Hiểu dưỡng bằng cách nào? Trung thành niệm Phật đó, cứu mẹ ra khỏi địa ngục. Không những mẹ ra khỏi địa ngục ngày đó, mà tất cả tội nhân trong ngục đó đều được giải thoát. Giải thoát là ra khỏi tam ác đạo đó quý vị. Còn ra khỏi lục đạo anh phải tu, anh phải củ thứ đệ định, anh phải tu tứ đế khổ tập diệt đạo thì anh mới thành. Còn ở trong đó cái công đức của Bà La Môn Nữ đó, niệm Phật một ngày một đêm mà. Ý là Phật cao minh là dạy cho thiếu nữ hèn yếu niệm Phật, dạy cho đệ tử thần thông cúng dường. Quý vị thấy khá không? Dạy cho đại đệ tử mà niệm Phật đó, chúng sanh không tin. Ngài đó là đại đệ tử của Phật mà, ngài là thần thông đệ nhất mà, định huệ đầy đủ, thần thông viên mãn, niệm Phật làm sao không thành tựu? Còn phe ta phàm phu chánh cống, Bà La Môn Nữ tiểu thơ giàu có, chưa chắc vào được con đường giải thoát. Bởi vậy cho nên dạy người dở pháp cao, dạy người giỏi pháp thấp là. Cái gì nhìn lại coi, trong kinh Vu Lan Bồn đó, hình như là Vu Lan Bồn hơn là Báo Hiếu gì đó, không biết là có hai bộ kinh, tôi không nhớ rõ nữa. Thần thông đệ nhất bay xuống địa ngục, ông bay lên trời cũng được, bay xuống địa ngục cũng được, không phải địa ngục vô không được, Bồ Tát mới vô nổi. Vô đó thấy mẹ ngồi ở trên bàn trong đang khè lửa ra, không có ăn mà cứ phun lửa như rồng vậy đó. Cho nên ngài đem cái chén cơm xuống cho mẹ, đưa mẹ một tay mẹ cầm, một tay bóc, một tay che, sợ tụi nó giật tham mà. Cơm biến thành than hồng, nuốt vô thành thỏi sắt nóng đỏ. Cho nên ngài hãi hùng quá, đi về khóc với Phật: con cứu mẹ không nổi, là con cứu mẹ không được. Là Phật mới dạy thôi, ông đợi cho các vị tăng thanh tịnh tu hành 3 tháng đó, cúng dường cho ngài, dùng ân đức uy thần thanh tịnh của chư tăng đó, chư tăng thanh tịnh đó, tu thiệt sự đó, tu ba tháng hạ đó, chứ không phải ghi danh. Không phải ghi danh, ghi danh không được đâu. Phải có rõ ràng, cúng dường cho Ngài. Sau đó mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Vậy mà bà Lâu Môn Nữ đơn độc, một mình, một thân, một tâm, niệm Phật một ngày, một đêm, cứu mẹ ra khỏi. Dễ sao không quý vị? Và chịu niệm Phật không? Hay biểu? Hay là biểu con vợ nghiệp trước nhiều, phiền não nhiều, thân gái nhiều chướng ngại. Thôi không được đâu thầy, để mai mốt con ráng tu, con làm phúc báo, con mót công đức, con bòn á, bòn cái gì đó rồi không biết nữa. Ăn mày không à, con chắc mót, rồi đời sau con làm á, thiện nam tử, con đồng ấu xuất gia, lúc đó con tu mới thành tựu, bây giờ tu không nổi đâu thầy. Cho nên Phật dạy cho thiếu nữ. Thiếu nữ gì quý vị? Thiếu nữ đời này đó, mà tiểu thư đó, đi sắm hàng không hả? Đâu có tu, trong vòng ra ngoài đi sắm hàng là, ở bên Mỹ rồi đi shopping đó. Bên đây đi đi dạo 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 mấy cái chỗ bán đồ đó, rước đồ về. Giỏi gì mà tu, vậy mà cô tu. Tu một ngày một đêm, mẹ ra khỏi địa ngục. Hay không quý vị? Hay là, cho nên từ trong khó khăn, từ trong già yếu, từ trong ngu si, mà cái vị niệm Phật đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, tự tại ra đi, công đức quý vị cao hơn phương trượng, cao hơn trụ trì, cao hơn pháp sư. Vì sao? Ôi, ổng giảng lào lào thông thuộc rồi, ổng niệm Phật là thành tựu là đúng rồi. Vậy mà ta phe ta nhẹ 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 niệm Phật cũng đi nữa, ngon cái gì? Pháp của Phật được tuyên dương ở chỗ này, sáng chói ở chỗ này, là bình đẳng với tất cả chúng sanh. Tại chúng sanh không tin. Ông Ngụy Quốc Quân đó, Ngụy Quốc Hưng đó, 71 tuổi mới gặp Phật, 71 tuổi mới quay về, mới tu hành 5 năm. Vậy mà ông đi một cái ngon duyên á, ngát à. Cho nên hãy tin Phật đi. Từ trên nền tảng căn bản, hiểu thân tôn sư mà làm. Nó Phật á, chư Phật á, từ đường này mà sắc thành. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã độ không biết bao nhiêu chúng sanh thành Phật rồi, mà Ngài vẫn giữ ngôi vị Địa Tạng Vương là địa ngục bất không, thề bất thành Phật, chúng sanh vị độ, phương chứng Bồ Đề là. Cho nên Ngài là thầy của chư Phật đó kìa. Nên chúng ta nó nương theo đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát Cửu Hoa Sơn mở rộng lòng hiếu thuận tôn sư đó với tất cả chúng sanh, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó nè, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, người nào nơi nào có hướng về ta, từ bi trí tuệ ta phổ độ cho. Trong khổ hải, trong những oán, trong những nạn lửa nước, binh đao giam cầm, ta đều cứu cho là. Đó là những cái nạn của chúng sanh đó, là bỏ đi, buông đi, quay về đi thì gặp liền. Cái ý nghĩa chỗ đó là ở đằng trước là rừng đao, ở đằng trước là biển lửa, ở biển tiếp là cái biển nghiệp mênh mang. Ba cái biển nghiệp trong kinh Địa Tạng nói đó, chúng sanh sôi sùng sục ở trong biển đó đó, và bị quỷ sứ La Sát cầm chĩa mà dích đó. Đó là nhân gặp duyên thành quả báo ở tại địa ngục đó. Cho nên anh nào mà dích chúng đó là đã chết. Ở trong cái biển nghiệp đó, anh nào bị dính chúng là chết. Hay nói cho chúng ta, quảng đại địa là tâm của chúng ta, đầy đủ chủng tử. Duyên như thế nào nó dính một cái là vô cảnh giới đó. Mà cái duyên á, cái duyên xấu nhiều hơn cái duyên tốt đó. La sát quỷ dữ đó là duyên đó. Cho nên ráng bơi tránh các ngài đi, bằng cách đừng có tương quan với tam độc nữa thì không bị dứt. Còn nếu mà tương ưng với tam độc là quỷ sứ đâm chúng. Hồi nãy là quảng đại hội, còn của ta là quảng đại địa. Tâm địa bao la, cái a lại gia thức đó, nó tàn chứa tất cả giống đó, là hột giống gì cũng có. Mình cần cái gì nó lấy ra, kẹt cái chỗ này là bây giờ sao ém nó lại đi, khóa chặt nó lại, đừng để cho nó phát khởi nữa. Thâu nhiếp lục căn, khóa cửa kho lại, không cho một ai, không cho xuất kho, ngon rồi. Còn cái vị cứ mở kho, ai muốn tới, ai muốn lấy, ai muốn làm gì làm, thì nó mai mốt cái kho nó tung tóe và bao nhiêu chủng tử xấu sẽ ra. Chủng tử xấu đầy đủ, cho nên đó, trong đó nói chúng ta ba biển nghiệp đó. Hãy dùng sự hiếu thuận, hãy nương theo tôn sư để mà ra khỏi giải thoát. Đây, ý nghĩa đây là anh có tôn sư trọng đạo. Tôn sư nha, là chân thiện tri thức nha. Nếu họ không phải pháp sư à, không phải thầy là, không phải thượng tọa đại đức là. Mà tiêu chuẩn thấp nhất, vì chúng ta không một ai giác ngộ trong đời này. Không một ai là. Tu thì có tu, mà thành tựu không thành tựu. Mà cái phẩm vị thấp nhất đó, nghĩa là tạm nhất là tu đà hoàng, cũng chưa vô được là. Đó là họ thường nói thôi, tôi kéo mấy ông, tôi kéo cái vị đến cái cửa trường, rồi cái vị đi qua ba bước vô cổng trường Phật Pháp. Tôi kéo cái vị bằng cách bỏ đi ba lô nghiệp chướng, bỏ tham sân si mạn, bỏ danh văn lợi dưỡng, bỏ ngũ dục lục trần, và bỏ tự tư ích kỷ. 16 chữ này mà bỏ được thì mới đến cửa của Phật Pháp là. Còn anh á, là đại cư sĩ cũng vậy, anh tụng kinh cũng vậy, anh xuất gia cũng vậy, mà 16 điều này không bỏ được, anh đi chơi cúp cua là. Anh không có vô trường là. Cho nên chúng ta phải nương theo thiện tri thức. Thiện tri thức là người có thể bỏ được 16 chữ này. Người có thể giúp chúng sanh bỏ 16 chữ này, đó là thiện tri thức. Tin lời họ là. Còn đây mà dạy chúng ta ở đây lâu lâu một chút đó ha, không phải đâu. Lấy cái tiêu chuẩn này cũng sẽ xác định. Nhớ nha, tham, sân, si, mạn. Đáng lẽ là 5, nhưng mà 4 chữ đó thì chỉ chữ nghi đó bỏ, lược bớt. 5 đó là ngũ độc đó, tham, sân, si, mạn và nghi. Mạn là ngã mạn tự cao đó, coi như ta đây đó là chết, không vô được Phật Pháp đâu. Cho nên Phật Pháp phải khiêm nhường thì mới vô nổi, phải lễ kính lễ phép thì mới vô nổi, hãy nhẹ nhẹ thấp thấp thì mới vô nổi, còn cao quá vô nổi đâu. Anh tu dù tu như thế nào, anh chỉ có thiền định trí thức của thế gian thôi. tiêu chuẩn đó là 16 chữ này: tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng. Mấy cái điều này dễ sợ lắm à. Ngũ dục lục trần đó bây giờ: tài sắc danh thực thùy. Mới lớn tuổi rồi thì tài sắc danh cũng bớt bớt chút đi, kệ cho tạm bớt đi, còn ăn với ngủ nữa chưa bớt nổi. Chưa bớt được là ăn xong cái buồn ngủ, ngủ khỏe lại ăn, ăn rồi lại nói rồi lại ngủ. Cứ đi dạy vòng vòng vài à. Bởi vậy mà không giải quyết là chết. Ngũ dục lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, Phật pháp cũng là pháp lạ. Quý vị bỏ pháp thế gian, đi vào Phật pháp, ham kinh điển cũng chết luôn. Cho nên Hòa Thượng giác ngộ, bỏ, không có, không bỏ, tích trữ sách. Ngài là, ngài ham đọc sách lắm à. Mai mốt chết là giác ngộ lại, mình tu đã đời, tu mấy chục năm, đến hồi thanh con mọt sách ở trong nhà có máy lạnh. Chết. Ở trong nhà có máy lạnh là bị cái sách quý mà, cho nên nó thư viện đó, nó giữ kỹ rồi phủi bụi trong tủ kiến đàng hoàng. Thấy không? Có phúc báo không quý vị? Ngon lành là thôi bỏ. Ngài tuyên bố: tôi kết tập kinh điển những cái bài văn chương tốt đẹp, tứ khố toàn thư toàn là văn chương của người Trung Quốc đó, tôi để cúng dường cho người có duyên, tôi mang theo là nên nó ngài sách vở nhiều lắm mày, phải thôi. Đại Tạng Kinh đó có đến 6-7 loại là ngài có hết. Rồi tiếng Hán, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc gì có hết luôn. Cho nên thôi bỏ, không chấp nữa, phải buông nữa quý vị. Lục trần đó, ngũ dục lục trần đó, buông đi, nhẹ nhẹ đi. Hồi giờ mình á, ăn cơm gạo lứt, thế nè, ăn cơm gạo lứt khỏi có ăn mặn nữa mà, thế nè. Niệm Phật, sám hối niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, buông đi quý vị. Bỏ đi, xả đi à. Tất cả chúng ta ở đây bây giờ là đều là đại đa số ăn khổ uống độc, là ngay cả Úc cũng vậy. Tôi thấy tôi sợ luôn, mà chính phủ Úc cho phép trồng hoa màu đó ở trong cái bao mạt cưa, mỗi một bao mạt cưa có hai cái cây, hai hột giống dưa leo bầu bí gì đó có hết. Rồi có hai cái dây nó nhỏ hóa chất vào, nhỏ đó phân bón bằng nước vào. Muốn cho nó xanh nhiều thì tưới nhiều một chút, muốn nó giảm, nó giá nó thấp đó thì tưới từ từ. Cho nên toàn là đồ hóa chất. Phật nói ăn khổ uống độc đó. Còn chúng ta muốn cái trái nó lớn đó, tôi nghe xịt một chút, ngày mai có trái lớn liền à. Mà không biết làm sao á, ở tại Hà Nội đó, tôi về đó trên dĩa có 5 trái táo, rồi đi 1 tháng sau tôi về cũng 5 trái táo đó. Ủa, không biết trái táo này thiệt hay là giả vậy? Mà giống quá à, mà nó không có hư. Giả thì còn đỡ, mà hãy thiệt là chết, là mình ăn vô trong bụng mình mấy mốt nó y như vậy luôn là chết. Là cho nên nhẹ nhẹ ăn chút đi quý vị à. Ăn á, gạo lứt đó thì cái cây lúa nó cũng là ít nhất cũng phải 4 tháng thì á, tưới gì tưới nó cũng tiêu bớt, mặt trời chiếu xuống nó hóa chất đi xuống. Còn má màu đó, thấy chưa, dưa này nọ có mấy tuần là nó lên rồi, trên hóa chất không tiêu hủy nổi, mà không trồng ngoài đất, trồng ở trong nhà. Bởi vậy tôi thấy là kiểu này chết. Tôi hỏi ông chủ người Việt Nam đó, anh à, mình ăn cái này đó, nó có tốt không vậy anh? Ảnh cười, ảnh nói, thì nó là thuốc mà, chắc cũng không tốt mấy đâu. Ảo thú thật cười vậy đó. Cho nên ở đây, thế giới này đang ở trong điều kiện đó. Còn nước chúng ta uống đó, giờ mua, chứ đâu có phải nước đó, ở giếng, ở ao, ở sông gì đâu. Bây giờ nước sông đó, nó không phải là hữu cơ, mà tất cả những nhà máy kỹ nghệ là cái đại ống cống của họ đó là thuốc tẩy, thuốc nhuộm, hóa chất gì nó ở sông hết đó quý vị. Cho nên giờ tôi sợ quá, tôi biết không biết ở đâu là tôi kiếm chỗ nào cao cao một chút, hứng nước mưa, hứng nước nguồn mà uống tạm tạm chút là. Cho nên bây giờ nó sao quý vị, bệnh nhiều không? Bệnh kỳ lạ khởi ra quá nhiều là mỗi ngày đều hạ độc mình hết. Mau về Tây Phương đi, mau vãng sanh đi, nó đi khổ à, nói gì đâu mà hay, đơn đồng cũng chết là. Cho nên nó chuyển cảnh giới đi. Cảnh giới này bây giờ con người đã ô nhiễm nó quá nặng rồi. Từ nền căn bản tâm địa đó cái việc bị ô nhiễm, mà đất đai cũng ô nhiễm, sông ngòi cũng ô nhiễm. Cho nên Phật lấy kinh Địa Tạng nói chúng ta, ồ nó dơ quá rồi đó, hãy làm cho sạch chút, tốt chút rồi tu. Tu lên nó Quan Thêm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, mở rộng tâm từ, mở rộng tâm tốt cho đến tất cả chúng sanh, từ bi Phổ Đà Sơn là Quan Thêm Bồ Tát xuất hiện là. Và có từ bi phải có trí tuệ, Văn Thù Sư Lợi Nga ngài ở trong Văn Thù Sư Lợi với lại Phổ Hiền, không biết ngài nào ở Nga Mi Sơn. Văn Thù Sư Lợi đại biểu cho trí tuệ, có từ bi phải có trí tuệ. Trong Phật môn nói, trong cửa Phật lấy từ bi làm gốc, lấy phương tiện làm cổng. Từ bi mà không có trí tuệ thành khổ hại, phương tiện mà không có trí tuệ thành hạ lưu là. Cứ biến hóa, cứ gọi là mánh mung đó quý vị, phương tiện nhiều quá nó thành mánh mung. Cho nên á, người ta sẽ cho mình là hạ lưu. Cho nên là phương tiện phải có trí tuệ. Bởi vậy đưa ngài Văn Thù Sư Lợi ra, có trí tuệ, có từ bi, có nền tảng, có đầy đủ rồi thì anh phải thực hiện Phổ Hiền Đại Nguyện, Hạnh Nguyện Bồ Tát xuất hiện. Anh phải lấy từ bi trí tuệ, anh phải lấy hiếu thuận tôn sư mà biểu diễn ra Đại Thừa Phật Pháp. Không phải lý luận là, không phải học suông mà anh phải hành. Cho nên đưa chúng ta đến Đại Thừa Phật Pháp, mà các ngài cuối cùng cũng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đó. Cho nên chúng ta làm thế nào từ trên nền tảng căn bản của mình nhẹ nhàng lại, thiện lành lại, tốt lại, tốt đẹp lại. Hãy làm một người cho trọn một người. Hãy làm trọn một cái một người tốt đẹp. Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta tuân luân tận phận. Đây đó, tám chữ này hai câu là pháp thế gian. Pháp thế gian chưa hoàn thiện, chưa tốt đẹp, anh qua xuất thế gian pháp không nổi. Cho nên phải tuân vào luân thường đạo lý, giữ cho sinh hoạt giữa cha và con, giữa vợ và chồng, giữa anh và em, giữa bạn và bè, giữa quân và thần được tốt đẹp, xã hội sẽ an định là. Cho nên từ trên căn bản là phụ tử đó quý vị à. Phụ tử cái tình thân, cái tình thương của cha mẹ đó, nó là thiêng liêng. Hãy giữ nó là, hãy sống với nó là. Đó là chữ hiếu đó quý vị. Nền tảng của tu hành ở Địa Tạng Vương đó, chữ hiếu đó là. Chữ hiếu dưới là chữ lão, trên là chữ tử. Lão là đời trước, lại có đời trước nữa. Cha lại có ông, ông lại có cố, cố lại có gì? Ở dưới, dài ở dưới đó. Quá khứ vô thủy ở trước, tương lai lại có tương lai nữa. Đời trước lại có đời trước nữa. Đời con đến đời cháu, đến đời chắc, đến đời chích nữa. Nó lấy cái keo, chất liệu keo hiếu đó là mà kết lại là. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai, toàn pháp giới này kết hợp lại bằng chữ hiếu đó. Hiếu thân tôn sư là mở cái tình này ra tất cả. Và từ chữ hiếu đó đến anh em, đến bạn bè, đến vợ chồng, đến quân thần, người lãnh đạo và dân ở trong cái ảnh hưởng của lãnh đạo đó. Phật dạy cho chúng ta không được phỉ báng quốc chủ là. Người lãnh đạo chứ không được phỉ báng là. Chúng ta ở đây là sự an ninh, sự giữ gìn ở đây quý vị. Chúng ta tạm ở đây là an lành rồi đi tiến lên là. Nhiệm vụ của Ngài ở đây để bảo vệ, thì chúng ta tôn trọng đó. Cho nên Phật trong kinh đó, Bồ Tát giới đó, dạy chúng ta đó, không phỉ báng quốc chủ, người lãnh đạo. Bạn với bè có tính, vợ với chồng có biệt, anh với em có hòa, vậy chúng ta an định. Vợ chồng á, vợ có phận sự của vợ, chồng có phận sự của chồng. Ấn Quang Đại Sư cực lực tán thán công đức của phụ nữ là người sản sanh và trưởng dưỡng cho một thánh nhân, cho thánh nhân ra đời là. Sanh ra thánh nhân là bả đó là. Mà dạy á, cho thành thánh thành hiền là cũng là bả đó. Cho nên cái chức vụ cao quý đó chúng ta bây giờ ơ hờ bỏ qua. Cho nên bây giờ không thành thánh thành hiền mà thành giặc là. Cái ngôi vị cao quý của mình đó không giữ mà là chạy ra ngoài làm bình quyền. Khi nào cần họ sẽ ra. Tôi nghĩ ông vua mà Quang Trung đó cái gì, hình như Quang Trung phải, ổng đi đánh quân Nguyên đó, mà mấy tuần mà ổng triển khai từ miền Trung mà đi ra miền Bắc đánh cái trận đó, trong đó đuổi quân Nguyên đi về đó. Dùng cái gì quý vị? Ba người một nhóm, hai người gánh, một người ngủ. Rồi ở trong đó, ngủ trong đó thì ăn bánh chưng bánh tem. Đeo theo đâu có nấu cơm đâu, để chuyển quân cho, đâu có xe đâu. Mà ông chuyển quân trong đó, quân Nguyên bất ngờ luôn, ngay Tết ông đánh. Vậy mà báo cáo đâu có nó dở không? Báo cáo là quân nó ở kia nó chưa chuyển ra, cho nên ở ngoài Bắc ăn Tết. À, ăn Tết vậy mà ổng gánh. Ba người á, một nhóm. Một người ngủ ăn, hai người gánh. Mà tôi nghĩ á, ăn bánh chưng bánh tét là bánh chưng bánh tét của ai quý vị? Bả đó chứ không phải ổng đâu. Bả chế ra đó, bả bày mưu đó. Cho nên ổng vậy chứ chưa chắc ngon, ổng chỉ biết đánh thôi. Mà ở trong đó hậu tướng là bả đó. Nó biểu thôi á anh á, ông đó nha, ông làm cái nhóm đi, hai người á một nhóm, rồi á ở đây á hậu cần sẽ làm bánh chưng bánh tét cho ông, mỗi người cứ đòn bánh chưng, mỗi ngày một đòn. Mệt nó gánh lên kia mệt lên á ngồi giọng ngủ. Cho nên đi liên tiếp đêm ngày. Tôi nghĩ là ủa sau này hay quá ta. Ổng làm tướng ông đâu ở đâu có bếp đâu à, làm sao ông biết làm bánh chưng bánh tét à, đúng không? Bả đó cái gì nội tướng đó. Cho nên khi cần ra quân mà ở nhà giáo dục hiền á, đức thánh nhân để phục vụ cho xã hội, cho quốc gia, công ơn của người mẹ đó. Cho nên nó tuân luân tận với phận sự của mình. Đó là buông xả danh văn lợi dưỡng, tất cả những hiềm tì, những ganh tị, những ghét ghen, buông xả những thứ này. Và chúng ta làm tròn nhiệm vụ của mình, hướng tất cả gia đình vào con đường đạo đức, vào con đường thánh thiện, và cùng nhau niệm Phật như bàn lan bàn long uẩn, cả nhà đều vạn sanh. Công đức của bà đó chứ không phải của ổng đâu. Mình không thấy cái giá trị của mình, mình không thấy cái năng lực khéo léo dịu dàng của mình chạy đi đâu đó à. Người trên đơn đó Ấn Quang Đại Sư á ca ngợi người nữ thật sự đó cái gì, Mạnh Tử ra đời nhờ bà mẹ đó. Bà đang dệt vải, thấy không? Bà lấy con dao bà cắt luôn cái mảnh miếng lụa đó luôn. Mạnh Tử hết hồn, dạ mẹ đang dệt như vậy cả tuần rồi sao lại cắt đi vậy? Ủa vậy con đang đi học lại sao bỏ về? Vậy như vậy. Cho nên về sau Mạnh Tử không dám trốn học nữa, mà thành Á Thánh. Khổng Tử làm Đại Thánh, mà Mạnh Tử làm Á Hậu đó quý vị. Làm thứ nhì Á Thánh là thánh nhân trong thế gian, chứ không phải Phật Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu cái chữ thánh này, nó là có tiêu chuẩn. Thánh hiền của Phật giáo đó là các ngài giác ngộ từ sơ trụ Bồ Tát trở lên, còn thánh của thế gian đó trong lục đạo. Cho nên á xuất ra hiền thánh ở đó, về sau sẽ lên được cõi trời cao quý, trong đó các ngài ở cảnh giới này. Cho nên á tuân luân tận phận, nhàn tà tồn thành, bỏ ác làm thiện, sau đó tín nguyện trì danh, cầu nguyện vãng sanh, nương theo hạnh của Đại Bồ Tát Địa Tạng Vương, Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát, và cuối cùng là Di Lặc Bồ Tát. Một vị Phật ra đời Đây chúng ta thành tựu là thường tu, thường hành bình đẳng tâm để thành hỷ diệt tướng lạ. Cho nên nó nếu niệm Phật hoan hỷ chút, thanh tịnh chút, nhẹ nhàng chút, trí tuệ một chút, từ bi một chút, hiền lành một chút, hiếu thuận một chút, cung kính một chút, thì Đức Phật xuất hiện, Di Lặc Bồ Tát xuất hiện, một vị Phật tương lai xuất hiện. Và vị đó sẽ về Tây Phương Cực Lạc Quốc, nhẹ nhàng, dễ dàng, hoan hỷ, vui vẻ là. Tại sao bực chi vậy cái vị? Tại sao hờn chi vậy? Tại sao giận chi vậy? Tại sao thù chi vậy? Tại sao mà khích bác làm chi? Châm chĩa, chọc mạch làm chi? Cho nó xấu cái mặt ra. Mặt đang đẹp như vậy tự nhiên biến xấu quá à. Quý vị mới ra coi, mới sanh ra cũng ngon lắm phải không? Da cũng mướt lắm phải không nè, cũng mịn màng, cũng mát mẻ phải không, cũng bầu bệnh nè, mắt cũng mở to nè, long lanh như hạt ngọc đó ha. Giờ sao kỳ quá quý vị, tại vì chúng ta thêm nữa, chúng ta cứ thêm dầu, thêm muối, thêm cái gì trong đó nó biến thành như vậy đó. Giờ bỏ nó đi là được rồi. Nhân chi sơ tánh bổn thiện mà. Cải lão hoàn đồng đi. Được không quý vị? Được là. Làm gì không? Thiệt mà. Không phải là không già. Mà già mà đẹp trai. Mà già đẹp lão, không phải đẹp trai, đẹp lão. Quý vị thấy không? Mình phải chuyển, phải có cái điệu bộ tiên phong đạo cốt. Phong là phong thái đó, phong cách đó quý vị. Nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển như là tiên vậy đó à. Thì thấy mấy câu công tử xưa không? Cái này không phải là nữ không đâu nha, không phải yểu điệu dùng cho nữ không, mà công tử cũng yểu điệu quý vị không? Tha thứ không nè, thấy không? Phải là phong cách như là tiên ông, như là tiên nữ, đạo cốt cách của mình đó. Cái cốt cách của mình đó phải là có cái tâm đạo trong đó. Nguyễn Du gọi là mai cốt cách, tuyết tinh thần. Mỗi người mỗi vẻ, mười phen vẹn mười lạ. Trên tu tập á, nó nhẹ nhẹ chút thôi, uyển chuyển chút thôi, mảnh khảnh chút đi. Bớt ăn thì mảnh khảnh chứ có gì đâu. Cho nên đó, tất cả do mình. Mà để bảo đảm có chất, không có thiếu chất, đó nè, ráng ăn gạo lứt đi, nó mảnh khảnh lại là. Cho nên đó, vừa nhai gạo lứt mà vừa niệm Phật, nó biến thành cam lồ đó là. Không có cái vị ngọt nào hơn cái ngọt mà nhai gạo lứt nó biến thành nước ngọt đó ngon hơn. Cái hậu nó hơn là. Cho nên đó, ăn nó mấy cái nào đồ mềm mềm hay gì đó, canh vậy đó, nuốt một cái là xong hết trơn à. Còn nó mai nhai ngậu lứt nó cứ ở miệng à, thấy chưa? Nó nhai hoài cho nó tan đi, cái nó ngọt hoài à. Mà bảo đảm nha, ăn không ngán. Chúng ta không có phải mà cố chấp quá như là ngài á, Tuệ Hải, mà chúng ta ăn để sống, sống để mà tu, chứ không phải dưỡng cái thân thể này. Dù quý vị giữ cho tốt nữa, quý vị chỉ làm tiên thôi. Tiên được 500 năm, được 1000 năm, uống được tiên dược thì cũng vậy à. Trên Tây Phương vô lượng thọ, còn đây tiên hoàng gì đó cũng 500 năm, ngàn năm cũng chết là. Cho nên nữa nhai trong đó, Phật nói nó cứ nhai nhai hoài đó, nó thành cái đạo đó cái gì. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói, nhét nhét nó hoài ra nước miếng. Mà chúng ta nhai nhai vậy, vừa niệm Phật, nhớ nha, vừa A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, vừa nhai, niệm thầm nó, chứ không phải vừa nhai vừa niệm văn nước miếng đâu. Nói thiệt đó mà. Rồi biểu pháp sư vừa dạy, vừa ăn vừa niệm, nó vung vãi ra cái việc tôi bây giờ chết tôi luôn là. Tôi phải dặn kỹ lưỡng. Mình á vừa ngó mắt xuống, nghe không? Liêm diêm vậy đó, nhẹ nhàng. Rồi vừa nhai, vừa niệm Phật trong đó, thì cái muỗng cơm đó biến thành cam lộ. Cho nên bất luận á, chúng sanh cúng dường gì cho Phật và đại đệ tử, chư đệ tử 1255 vị đó, có ngài đưa về rồi chia nhau hết, gọi là cái bình đó của vạn nhà, của thiên là cái bình bát đó là cơm của ngàn nhà. Cho nên á, ngàn vị tăng mà với Phật nữa trộn với nhau lại rồi chia đều nhau, bình đẳng nhau. Có ông á thì là có phúc báo, trên ổng ra ông khất thực đó là nguyên bình bát. Còn có ngài chỉ tu thôi, không có phúc báo, không có kết duyên chúng sanh, cho nên có khi cũng không có gì hết cả. Nghĩa là tu hành giác ngộ rồi mà khất không bát, đi khất thực đó thành cái bát không. Bởi vậy Phật chế định về chia nhau nha. Phật á chung với tất cả chia nhau. Vậy mà ai á ăn đó cái việc biến thành cam lồ hết, ngon lành. Ngày ăn một chút thấm là không có nhiều, ngày ăn bữa là trưa ăn bữa thôi. Vậy mà ăn á chia á mỗi người có vài mười cũng là ngon à. Còn chúng ta ăn quá à. ăn quá à. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối lại sợ cái bụng nó đói, thịt thêm một chút, phải đệm một chút, rồi sáng trưa chiều ở giữa còn ăn phụ nữa là. Bởi vậy á, nếu mà Bao Tử biết nói, nhất định nó ca thán. Cái người quý vị á thật sự là bất công quá, khống chế quá, cho tôi làm việc suốt ngày suốt đêm, không cho nghỉ. Người gì đâu mà ác quá à. À không quý vị, ác thiệt đó là. Nó mới nhào chút, thấy không? Thì cái mình nó cho nó xuống ruột cái này thấy trống trống, rộng rộng đó, để cho vô. Không cho nghỉ một giây là khống chế dễ sợ luôn. Ôi, cho nên ráng nói cái miệng thôi, giúp đỡ thằng anh nó đi à. Đừng bắt anh nó làm việc quá mức là. Ở trên đây á, có nhiệm vụ nhai thì cứ nhai đi, đừng bắt thằng anh nó làm việc. Thằng anh bị nó lớn à, miệng nó nhỏ, Bao Tử lớn cái gì. Nó là anh, kia là em. Cho nên nó kêu em làm việc nữa. Thì quý vị sẽ thấm được cái vị đó. Bỏ đi tài, sắc, danh, thực, thì. Bỏ đi danh, văn, lợi, dưỡng. Bỏ đi tham sân si mạng, hãy buông đi tự tư ích kỷ, hãy mở rộng tâm lượng ra, thì chúng ta là tâm đại tâm phàm phu, có tư cách niệm Phật thành tựu. Chúng ta giác ngộ tin tưởng rồi thành tựu đó cái gì. Cho nên á, pháp môn này ai là người đương cơ, người nào có tính có nguyện đương cơ là người có thể pháp khí, là cái khí cụ, cái bình, cái nồi, cái khí đó để đựng được pháp, gọi là pháp khí. Tâm chúng ta, ý niệm chúng ta quảng đại, thanh tịnh, giác ngộ, có thể chứa được Phật pháp, gọi là pháp khí. Cho nên nó đương cơ chúng ta ở đây là tin. Tin này không dễ là. Cái việc tin được không tâm chúng ta bất khả tư nghị. Tin được không tâm chúng ta quảng đại bao la. Mặt trời mà chiếu tia sáng chiếu chết xuống trái đất 8 phút đồng hồ mới đi tới. Vậy mà trời tối như vậy, chúng ta bước ra cửa để mắt lên các vì sao đã tới rồi đó. Tâm chúng ta đã tới đó rồi là quảng đại bao la như vậy, thâm thẳm như vậy. Nếu không có tâm chúng ta tới vì sao đó, làm sao chúng ta biết có tâm, biết có vì sao là, đúng không nè? Bởi vậy á, tâm mình có ở đó thì mới biết ở đó có vì sao chứ. Tâm mình phải hiện diện mình biết mới thấy được cái việc này chứ. Tâm mình ở đây mới nghe được lời Phật Pháp này chứ. Cho nên tâm mình nó bị hạn cuộc ở một xứ, ở một nơi, ở một chốn, ở một thời. Mà không biết rằng nó quảng đại bao la, vượt thời gian, vượt không gian là. Cho nên nói một câu, tại sao có danh hiệu là A-di-đà? Tại vì vô lượng quang biến chiếu thập phương, phá vượt qua không gian. Tại vì vô lượng thọ không thủy không chung, không còn thời gian. Không gian và thời gian không còn nữa, vũ trụ không còn nữa, thì chân tâm quảng đại xuất hiện. Tại vì chúng ta chia ra thời gian, không gian mới kẹt chỗ này là. Gọi là vi thứ không gian bất đồng. Mà bây giờ khoa học chứng minh có 11 vi thứ không gian bất đồng. Mà không biết làm cách nào để nhập vào. Chứng minh có là người có thể sống với quỷ mà hai bên đều không biết. Không gian họ bất đồng là, thời gian họ bất đồng là, 5 giờ chiều họ mới thức dậy, đến 7 giờ thì đi chợ, 7 giờ tối đó. Còn chúng ta 5 giờ sáng thức dậy, công phu ăn sáng 7 giờ, 8 giờ đi chợ, đông đảo là, đi làm là, họ cũng vậy, họ chuyển lại 5 giờ chiều thức dậy, lát đát thức dậy, đến 7 giờ tối thì đi đi như chợ là, nhiều lắm là. Những người có duyên gặp cái cảnh giới này đông lắm là. Đông quá rồi nó bu nhiều quá, ông lấy chuông ông gõ gõ đi bớt lấy chuông gõ. Cho nên đó là vi thứ không gian bất đồng. Cảnh trời chúng ta thấy không? Cảnh của rồng chúng ta thấy không? Cho nên đó, người có người nói là kinh thập thiện không phải Phật nói, vì Phật thuyết thập thiện nghiệp kinh ở đâu quý vị? Ở cõi Lâm Cung, ở trong nước biển là cảnh giới Lâm Cung nói đó quý vị. Nó ý nghĩa thâm sâu là, cho nên nó từ ở đây tàu ngầm đã lặn xuống biển, âm thanh có thể dò tìm vật chất dưới biển, dưới lòng đất mà dò không thấy, mà cái thuyền tìm thủy đỉnh cũng không gặp cái gì hết, không thấy cái lông nào, không thấy cái cung nào hết trơn nữa. Cho nên mới tuyên bố kinh thập thiện Phật không có nói. Nó là cảnh giới trời gì ấy, nói là bát bộ lâm thiên đó quý vị có không? Không thấy là. Cho nên gọi là vi thứ không gian bất đồng. Muốn bỏ được vi thứ này, thời gian không gian này, Phật dạy chúng ta gì quý vị? Niệm A-mi-đà Phật là. thì vượt qua thời gian và không gian. Vô lượng quang là không gian vô tận đó. Vô lượng thọ đó là thời gian vô chung đó. Cho nên cái vị cứ niệm như vậy, ý niệm chỉ ý niệm Phật thôi, thì tự nhiên quang minh phổ chiếu, thọ mạng miên trường là mãi mãi vô cùng, trở lại cái tự tánh bất sanh bất diệt là. Cho nên nó trong tâm thức, trong duy thức gọi là cảnh, nó là trù tượng bất tương ưng hành pháp. Thời gian không có tương ưng. Nếu một người lấy thời gian 70-80 năm làm cái mốc, nếu mà thú lấy cái thời gian 20-30 năm làm mốc, nếu mà côn trùng lấy cái thời gian vài ngày làm mốc. Cho nên đó là gọi là trù tượng là bất tương ưng, là không có tương ưng với tự tánh mà tương ưng với vọng thức của mọi người, mọi vật, mọi loài đó. Chúng ta chấp vô đây kẹt nè, kẹt thành 70 năm nè, thất thập cổ lai thì là thôi giờ mình bỏ cái này đi, buông này đi, gì mà đeo đuổi nó quá vậy, mòn mỏi với nó quá vậy. Các tổ hồi xưa đi sớm lắm cái gì hả? Phật cũng 80 năm cũng đi là. Ngài Ngẫu Ích 50-mấy tuổi cũng đi là. Hồi giờ nữa Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài cũng đi mà tại vì chúng ta kéo lại đó. Cho nên Ngài còn ở đây đó. Chứ không có cũng đi mất tiêu rồi. Đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi. Bởi vậy tôi cũng hứa với mình làm cho nó song song chút, tôi cũng đi cho nó ở đây khổ quá à. Vỗ tay, vỗ tay, hoan hô, vỗ tay. Chấp thuận rồi ha, hoan hỷ vui vẻ rồi ha. Nhớ nha, đi sớm càng tốt là. Nó lại khổ, ăn khổ uống độc, có gì đâu mà hay. Cái hay ở thế gian này là gì quý vị? Là vượt thắng. Là tiếng, tiếng đó. Thế gian này, một ngày tu ở đây bằng 100 năm ở cõi Phật khác. 10 ngày đêm tu ở đây bằng 1000 năm ở Tây Phương. Nhưng mà tiếng cũng hay, mà thối cũng quá trời lạ. Cho nên nó thối chuyển một cái xuống Ta Mát Đạo luôn. Còn ở Tây Phương á, nó tiến từ từ, đi chơi cúng dường Phật, đi dạo mát, đi ngao du sơn thủy, đi hỏi chuyện với các bậc Bồ Tát, rồi từ từ tu không sao, thọ mạng vô lượng thọ. Còn chúng ta có trăng luôn chứ ở đâu mà sao. Bởi vì cho nên ráng cố gắng dùng thời gian miên mật của mình, cố gắng mà tu, cố gắng mà kinh hành, cố gắng nhẹ nhẹ lại là bỏ hết, đi chơi bỏ, đi hành hương buông, đi thập tự không thèm. Trời ơi, đi thập tự có gì hay đâu, hay không quý vị? Đi thập tự nhiều phúc báo lắm thầy, Tết mà đi thập tự công đức phúc báo nhiều. Tôi mà về Tây Phương được đó, tôi cúng dường một ngày cho 10 vạn ức Phật đó là tôi qua mặt cái vị. Cho nên để chừa đi 10 vạn ức Phật nè nè, mỗi ngày á mà vuốt đầu chúng ta, thọ ký chúng ta cái quá ngày đó, đúng không? 10 vạn ức, 10 vạn ức là chúng ta tính tạm cho là 1 tỷ đi. Cho 1 tỷ viết Phật đi. Mỗi ngày mà cho chúng ta một hộp ngọc, mình thấy có ăn rồi là. Đúng nè. Phật ở trong kinh Pháp Hoa đó, ta lấy ở trong hòn ngọc cho nó búi tóc đó nè, ngon đấy nè, cho nè, ngon quý vị. Đem về cả thúng rồi là còn đây quý vị mót mót phúc báo, đi bòn phúc báo đâu có hay đâu. Bụi bặm đi từ sáng sớm tinh sương đến tối hù mới về, mệt gần chết là hấp ta hấp tấp, vội vội vàng vàng, rồi chạy đi phòng vệ sinh, rồi chạy ra, rồi bái bái lễ lễ, rồi dây ra, rồi đi nữa, 10 cái hơn mà. Rồi á, đường á thì sóc, đường á thì chợt, rồi chợt, ôi da, tôi thấy là phiền quá. Bởi vậy cho nên để dành đi, bỏ hết đi, thì trở về với Phật, buông xả hết thế gian đi, tùy duyên mà sống, tùy duyên niệm Phật, tùy duyên diệu dụng đi. Quý vị bất khả tư nghị, chư Phật tán thán là bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là không có phải bòn công đức, không phải mót công đức. Tại vì quý vị tin, tin là gì quý vị? Ta đây bây giờ là thái tử rồi là, ta đây bây giờ là công chúa rồi là, cho nên thái tử, công chúa phải ra là người hoàng tộc, là người quý tộc, ăn nói không được bừa bãi nữa là, không được á chọt nữa cái gì à, không được chỉ, không được trộm nữa là, dù đói không trộm. Đó là cái cao quý của người á dòng quý tộc là, để không nghe thì sao? Cho nên mình nhận mình là con Phật, con đệ tử rồi, thì tự nhiên thập thiện quý vị làm vậy. Còn mà cái á, mấy người ở chợ đó, ở búa đó, thì lời nói của nó thì khó nghe lạ. Bây giờ chúng ta hãy nhận mình là người cao quý đi, con của Pháp Vương đi, chịu không? Ê, công chúa, quận chúa gì không có chôm chĩa nha. Công chúa, quận chúa gì không có nói lời á, mà cái lời gọi là nó, không biết nó lẻn kẻn lon con gì đó. Thôi à, nói không có đầu, không có đuôi, không có lễ, không có phép, không có trên, không có dưới, không có, có cái gì thế. Cho nên vậy chúng ta từ từ hãy như Đức Phật. Nó ngài an nhiên không? Ngài cười không nào? Nếu mà không có gì không trả lời, ngài cười, Như Lai mỉm cười. Có người người hỏi, ngài trả lời. Có khi ngài hỏi ngài thấy không đúng, không đó, làm chỉ thêm cái phiền não, vọng tưởng, ngài mỉm cười không trả lời. Chúng ta cũng vậy, bắt chước như vua cha đi, bắt chước như từ phụ đi. Là nếu có chuyện gì đó, mình nói, ôi nó chưa được đâu, thôi mình cái A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật, mỉm mỉm cười với nó là. Thì đây quý vị tâm tâm với Phật đó, không còn bị những cái cảnh giới của phàm phu thế gian nó chuyển đổi nữa, trở thành người cao quý bậc nhất là, thành Pháp Vương tử là, chứ không phải cùng tử nữa. Cho nên chịu nhận, chịu thành kính, chịu khiêm hòa. Tại sao? Ta đang ở giữa vòng đời, ở dòng đời này ta xa kinh thành, cho nên không nên lộ tướng, để sợ bị hãm hại. Chư Đại Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát đang âm thầm ủng hộ, bảo vệ cho mình. 25 vị đại võ sĩ của thành nội Thấy không? Võ sĩ cao thủ, đại nội là, ngự lâm quân là, đang theo chiếu chỉ của vua cha, hãy tới bảo vệ nó đi. Không phải mặc áo vàng, không phải cưỡi ngựa, không phải diễn, mà là âm thầm, quý vị. Để làm sao đưa được thái tử về trình diện với vua cha, không được sơ xuất, vì con nó đã nhận được cha rồi, nó được chịu trở về rồi, nó chịu quay lại rồi, nó chịu buông xả dòng đời rồi, nó không làm lãng tử nữa, không chịu làm cùng tử nữa, mà nó trở về. Cho nên chuẩn bị cho thái tử trở về, viễn nghinh tân Phật phụng từ oai. Đây cái gì là những người niệm Phật, tin tưởng, phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc quốc đó, cao quý như vậy là. Cho nên trong kinh đó, Vô Lượng Nghĩa nói cho chúng ta uy đức, phúc báo, ảnh hưởng của thái tử hơn cả đại thần. Quý vị nào tụng Pháp Hoa, trước khi tụng Pháp Hoa thì phải tụng Vô Lượng Nghĩa là. Tụng Vô Lượng Nghĩa rồi, anh phải nhập vào Vô Lượng Nghĩa xứ thì anh mới thấy Pháp Hoa là, anh mới thấy được tâm Phật là. Cho nên ở đây chúng ta không cần Vô Lượng Nghĩa, mình chỉ chuyên trì danh niệm Phật, giữ trên nền tảng căn bản thiện lành, gốc gác họ hàng của quý tộc thiện lành chút, quý vị là cao quý một chút, là tốt đẹp một chút, rồi nương theo hướng, theo phương, theo chỉ điểm của Phật. Con tin á, con hãy tin tưởng ta đi. Ta đã phái 25 cao thủ đại nội tới để bảo vệ cho con rồi, con yên tâm đi. 25 cao thủ ở đâu cái gì? Tôi thấy thì ra lục căn, lục thức, lục trần và thất đại đó, nếu mà chuyên trì danh niệm Phật, căn, thức, trần, thập bát giới đó biến thành tịnh độ, biến thành giác ngộ là. Cho nên quý vị đeo cái sâu chuỗi 108 hộp nó, mà nói 25 còn 7 vị, nó là thất địa, thất đại, đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức, ba cái đại nữa là, thêm ba cái đại, đại thừa thêm ba cái đại nữa là không, kiến và thức. Còn tứ đại chúng ta biết rồi, là đất, nước, gió, lửa là. Bây giờ chúng ta trở lại đơn giản, vì thất đại này không phải ai cũng hiểu, mà phải vô Lăng Nghiêm mới hiểu. Mình dẫn chúng sanh về Lăng Nghiêm là không phải. Cho nên chúng ta lấy thập bát giới, lục căn, lục thức, lục căn gặp lục trần sanh ra lục thức, là 18 giới, là thập bát giới đó. Nhân cho 3 quá khứ, hiện tại, vị lai thành 54. Đúng không nào? 18 nhân cho 3 là 54 mà. Đúng không? 54 nhân cho 2 108. Thành sâu chuỗi 108. Không gian, thời gian, không gian đó là 18, căn, trần và thức. Thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân cho 3. Cho nên không gian và thời gian thành 54, thu gom nó lại thành câu A Di Đà Phật, nhân cho hai nữa, phân biệt có không nữa, thành 108 là bất khả tư nghị, tuyệt đại viên dung, không còn chướng ngại, năng sở, lợi hại, thiện ác, trong ngoài, no tròn, tất cả đều viên dung ở một câu A Di Đà Phật rồi quý vị. Cho nên chúng ta cầm sâu chuỗi 108 hộp là châu biến pháp giới, thời gian, không gian, tất cả tinh thức phân biệt chấp trước của chúng sanh đều biến thành quang minh vô lượng thọ là. Cho nên quý vị, chúng ta chịu niệm Phật chưa? Chúng ta hoan hỷ niệm Phật chưa? Chúng ta phát tâm quay về với Phật chưa? Với vua cha chưa? Hay đi vòng vòng để người ta đánh, người ta phá, người ta hạ nhục mình, người ta sỉ nhục mình, đau đớn, đau khổ, vất vả, khổ nhọc, tại mình không quay về. Giờ chịu quay về được rồi nè. Một pháp môn hoan hỷ, vui vẻ, dễ dàng, rốt ráo, viên mãn, cứu cánh thành tựu viên mãn. Vậy mà chúng sanh không chịu, đi bòn công đức là, ăn may công đức là, thầy bố thí con công đức là, thầy thọ ký cho con là. Trời ơi, tôi á, cái tay tôi mà đánh vô cái vị mà mở trí tuệ ra cũng đỡ là. Về Phật thọ ký cho không chịu về, thọ ký cho về sau đó, thứ tự ở các nơi đó sẽ thành Phật, thứ đệ tha phương, là tất cả các nơi là có duyên đó, thì tuần tự nhau, đừng có giành nhau. Người á đi làm Phật, người thì phò hộ, phụ tá, thì một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Cho nên lúc đó cái vị á tuần tự ra, thôi tôi á phát tâm ra làm Phật trước nha, ừ thôi á ca liên hữu đi trước đi, tụi tôi sẽ ủng hộ. Cho nên tha phương thứ đệ đều tuần tự thành Phật Diệu Âm Như Lai. Ngon như vậy là Phật thọ ký là trong Pháp Hoa, Phật không có thọ ký chúng ta đâu. Chỉ là ngũ năm đại đệ tử, thấy không? Rồi ngũ bá đệ tử, rồi 6.000 tỳ kheo ni. Còn phe ta gì đâu mất tiêu rồi. Không có thấy ta. Cho nên nó may quá gặp cái này, thôi đi chứ đến chuyến đò chót mà lại hay. Mấy cái này kia tu bao nhiêu kiếp sẽ thành Phật, Phật thọ ký, ông sẽ ở quốc độ đó thành Phật, có tên như vậy, tên như vậy. Còn ngài ở đây sẽ làm Phật nè. Còn chúng ta về Tây Phương, Phật thọ ký cho là ở các nơi, các thứ tự nha, tuần tự nhau, đừng có giành nhau nha, đều thành Phật, đều là A Di Đà Phật cho cái gì á. Bất khả tư nghị là vì chúng ta học theo A Di Đà Phật mà. Ngài dạy cho chúng ta làm thế nào thành Phật như A Di Đà mà. Thế đâu có phải dạy chúng ta cái chiêu nào khác đâu. Cho nên tôi tuyệt chiêu của tôi đây cũng dạy cho hàng đệ tử ưu tú tuyệt chiêu. Hay là vẫn là Diệu Âm đó. Ta dạy cho con sẽ thâu nhiếp quốc độ, biến thành cực lạc. Rồi ta dạy cho con niệm Phật để chuyển cảnh giới ở quốc độ của con. Rồi ta dạy cho con lấy cái danh hiệu này, lấy cái phương tiện, phương pháp này kéo chúng sanh dễ dàng về quốc độ của con. Rồi anh em với nhau, người thì làm Phật, người thì ủng hộ, giúp đỡ chúng ta, cho chúng sanh thành Phật đó. Cho nên quốc độ cũng trang nghiêm, tuyệt đẹp như Tây Phương. nguyện cũng thâm sâu quảng đại như ta đây, và phương tiện cũng rốt ráo viên mãn, chỉ niệm một câu danh hiệu thôi thì cũng về được nước con để nghe giáo hóa cho con. Cho nên ngã tác Phật thời, con nhớ đi, hiểu đi, tin đi, con khi làm Phật. Ngã tác Phật thời là cho nên quý vị đọc lên 48 lời thành đời nguyện đó như thế nào quý vị? Khi con, khi ta ngã tác Phật thời là nói cho chúng ta lấy nguyện Phật làm nguyện của mình, viên mãn tròn đầy, đầy đủ tất cả, là khỏi cần nghiên cứu, khỏi cần á coi phân biệt cái nào xấu, cái nào tốt, chọn lọc khỏi cần. Ta làm rồi có mắt trước, đủ rồi là. Cho nên quá tối thắng cái gì, quá thù thắng là tối đa 12 kiếp. Nên căn bản Đại Thừa Phật Pháp được tuyên dương, ta ra đời chỉ vì một việc. Việc gì quý vị? Đưa chúng sanh về với biển đại nguyện, đưa chúng sanh về tự tánh, đưa chúng sanh về giác ngộ viên mãn. Thời gian tới thôi, chúng ta xin tạm dừng ở đây.